Linh vực, chương 239, không gian linh khí, góc truyện audio.com. Tần Liệt ngay trên tấm lưng to lớn của ngân giáp cự ngạc trong nháy mắt vô tung vô ảnh, như độn không mà biến mất. Chiêm Thiên Giật Tả chi chướng đang cãi nhau, chưa nhận ra người họ đang tranh giành, đã đào tẩu ngay dưới mắt họ. Tần Liệt biến mất, Tống Tư Nguyên quát khẽ. Hai người kia giật mình, thần sắc đại biến, Chiêm Thiên Giật vỗ thanh lão bức con dị thú tứ giai phi hành, lập tức vòng quanh bầu trời bay lượn tìm Tần Liệt từ trên cao. Tạ chi chướng hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt háo sắc. Không cần tìm nữa, hắn dùng một loại linh khí không gian đặc thù, xuyên thấu không gian chạy mất. Tống Tư Nguyên thấy rất rõ ràng, lúc những vòng ánh sáng băng lam tầng tầng bao quanh Tần Liệt, hắn lại tưởng Tần Liệt vận chuyển linh quyết điều tức nên không làm gì. Nhưng mà ngay lúc Tần Liệt độn không biến mất, không gian vặn vẹo chấn động, làm cho Tống Tư Nguyên giật mình. Đáng tiếc đến khi hắn nhận ra có điều không ổn thì Tần Liệt đã mất bóng dáng. Linh khí không gian, Tạ chi chướng hoảng sợ, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều là thế lực cấp xích đồng, xưng bá xích lan đại lục nhiều năm, với mấy đại lục chung quanh thường lui tới, nhưng linh khí có thể xuyên thấu không gian, hai người họ có thế lực lớn mới chỉ được nghe qua, căn bản chưa hề được thấy. Không gian linh khí hiếm thấy nhất trong những linh khí hiếm thấy, chính là kỳ bảo chân quý nhất. Trên thế gian, luyện khí sư rất đông, nhưng luyện chế ra không gian linh khí thì vô cùng ít, ngay cả không gian giới còn thua xa không bằng không gian linh khí. Một xích lan đại lục to như vậy, chỉ sợ tìm không ra một luyện khí sư có thể luyện chế không gian linh khí, ngay cả Mạc Hải. Không có năng lực đó. Chiêm Thiên Giật nghe thấy Tống Tư Nguyên, dừng tìm kiếm, bay xuống, không gian linh khí cực kỳ chân quý, khí cụ tông không ai luyện chế ra được, trong tông môn không thể có loại linh khí hiếm thấy. Món đồ trong tay Tần Liệt nếu thật là không gian linh khí, e rằng lai lịch của hắn không đơn giản, do vị tiền bối lúc trước ban cho. Tạ chi chứng, Tống Tư Nguyên đều trầm mặt, không đúng, còn một người nữa, Lý Mục, cửa hàng Lý Ký Lý Mục, Tạ chi chứng giật mình, bật thốt theo lời Tĩnh Tuyền, Lý Mục mới chính là luyện khí sư chắc tuyệt. Tụ linh bài nó mua ở cửa hàng Lý Ký, nó từng đưa cho Ứng Hưng Nhiên, Mạc Hải xem xét khí cụ tông nhất trí nhận định linh trận đồ bên trong tụ linh bài đều là cổ trận đồ, Lý Mục có lẽ hẳn luyện chế như vậy không gian linh khí người. Vậy người Lý Mục này ở đâu? Tống Tư Nguyên động dung, Tạ chi chướng cười gượng gạo, lắc đầu. Xâm La Điện tìm rất lâu, nhưng không tìm ra chút tin tức nào, Tĩnh Tuyền đã dùng mọi tai mắt của Tạ ra để tìm, không có thu hoạch. Có thể ngự động linh văn trụ, khiến cho huyết lệ tiền bối che chở, giữ một loại chất nổ có tính hủy diệt, bây giờ lại có không gian linh khí. Tống Tư Nguyên cẩn thận suy nghĩ, nói với Chiêm Thiên Giật. Kẻ này tuyệt đối không đơn giản, Bát Cực Thánh Điện các ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, hôm nay đại lục gặp phải u minh giới xâm lấn, các ngươi làm gì nên thận trọng cân nhắc. Bát Cực Thánh Điện làm việc chưa tới phiên Huyền Thiên Minh các ngươi dạy bảo. Chiêm Thiên Giật hừ, cưỡi thanh lão bước đi xa. Nếu đã biết lai lịch Tần Liệt, chúng ta nên thả cho hắn đi, để khỏi phạm thêm sai lầm. Tống Tư Nguyên khẽ nói. Tạ chi chứng gật đầu. Lâu chủ, một đám võ giả ám. Góc truyện audio.com, ảnh lâu mặc áo bào xám, ánh mắt lạnh như băng, đang chạy về phía ám ảnh lâu thì nhìn thấy Đế Thập Cửu. Đế Thập Cửu đã thay áo mới sạch sẽ, cưỡi một con ngựa gầy ốm, đi về hướng khí cụ tông. Cao Vũ sắc mặt âm lãnh, không tình nguyện nắm dây dắt ngựa, đang định vung tay mặc kệ, nghe mấy người kia nhao nhao kêu sợ hãi lâu chủ, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Lâu chủ, ám ảnh lâu lâu chủ, Cao Vũ rốt cuộc đã biết thân phận Đế Thập Cửu. Sao các ngươi lại rút khỏi khí cụ tông? Lúc không có ta chuyện gì xảy ra? Đế Thập Cửu lạnh lùng. Lâu chủ, Lương Ương tổ chết, Huyết Ảnh đã chết, chúng ta. Một người đi đến trước, thần sắc cung kính quỳ rạp trên đất, cúi đầu kể lại mọi chuyện. Khí cụ tông phản kích trọng thương thế lực Ngũ Phương. Một lão yêu hiện thế làm cho người của Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tà Minh thông đạo bị mở ra, u minh giới tà tộc sắp xâm lấn. Đế Thập Cửu biến sắc lại biến, đứng gần hắn Cao Vũ cả người lung lay, mắt lóe kỳ quang kích động, nhịn không được hỏi. Khí cụ tông đương nhiệm tông chủ tên là Tần Liệt. Chính là người từ băng nham thành đi ra, Tần Liệt. Phải, là Tần Liệt. Người nọ trả lời, sắc mặt vốn âm trầm lạnh lùng của hiện một tia mỉm cười, hào tiểu tử. Mới một năm, mà ngươi đã bỏ cao như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đáy lòng của hắn mừng thầm, nói như vậy tam đại võ giả như ý cảnh đều đã rút lui khỏi. Đế Thập Cửu hỏi, toàn bộ rút lui hết rồi, thế lực Ngũ Phương chúng ta đều chạy về tông môn của mình, người của khí cụ tông, thì chạy về phía sau Diễm Hỏa Sơn, chỗ khu huấn luyện của Huyết Mâu, và Độc Vụ Trạch. Người nọ sắc mặt sợ hãi, lâu chủ, nếu thật u minh giới tà tộc xâm lấn, sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện lo sợ như vậy? Ám ảnh lâu chúng ta chỉ phụ trách giết người, chưa hề bị phái đến U Minh chiến trường, nên các ngươi không biết thảm trạng ở đó. Đế Thập Cửu cau mày, thở dài. Cao Vũ không nói thêm lời nào, ngón tay vuốt ve mặt quỷ giới, cảm thụ chấn động kịch liệt bên trong. Trong quỷ giới, những mảnh vỡ linh hồn của ma thần tàn ảnh, vốn rất lộn xộn, không thể nào nắm bắt được, làm hắn mất rất nhiều, hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể mơ hồ hiểu được một chút. Nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận được những mảnh vỡ tán loại kia tựa hồ đang được một sức mạnh tà ác thúc dục đang từ từ nối kết vào nhau. Hắn vô thức ngẩng lên, nhìn về hướng khí cụ tông. Thứ khí tức làm cho chấn động bên trong quỷ giới càng ngày càng kịch liệt, làm cho bản thân hắn cảm thấy thoải mái đều từ hướng khí cụ tông truyền đến chính là tà minh thông đạo. Cao Vũ vừa mừng vừa sợ. Từ hồi có được quỷ giới, từ ngày đầu tiên tu luyện cửu u phù hồn lục, hắn đã biết quỷ giới là tà khí, biết cửu u phù hồn lục không phải linh quyết bình thường. Hắn từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này, khắc khổ tu luyện. Hôm nay, hắn đã không còn đường quay đầu lại, mọi khí lực huyết nhục, linh hải, thậm chí linh hồn, đều đã có ấn ký của linh quyết tà ác này. Tới gần tà minh thông đạo, sẽ rất có lợi cho ta, có thể tăng lực lượng của ta lên cực nhanh. Cao Vũ nhanh chóng rút ra kết luận, hắn đã có quyết định. Các ngươi còn dám về âm sát cốc, trên con đường lớn đi về thất sát cốc một phu nhân, sắc mặt khốc lệ, lạnh lùng nhìn tỉ muội lăng ngữ. Cốc truyện audio.com, thì, đứng gần đó có, không ít võ giả thất sát cốc thậm chí không ít người âm sát cốc đều lạnh lùng sẵn giọng nhìn tỉ muội lăng ngữ thi, lăng huyên huyên. Hai chị em sợ hãi, họ đã bị cô lập, bà bị Tần Liệt hại chết. Tần Liệt đã từng là người lăng gia các ngươi, chính là người đã từng cùng lăng ngữ thi ngươi hôn ước. Phụ nhân sắc mặt càng ngày càng lạnh, các ngươi còn có mặt mũi trở về thất sát cốc. Hai tỉ muội cúi thấp đầu, thần sắc buồn bã, im lặng không đáp. An Di có liên quan gì tới họ? Lục Ly lạnh giọng hỏi. Diễm Hỏa Sơn bị vỡ tung, cấm chế trên hỏa ngục nhai bị phá vỡ, Lục Ly và Bàng Phong bị giam bên trong đều tìm được đường sống, chạy ra ngoài. Lục Ly nhập vào đám người thất sát cốc rút lui. Sao không có quan hệ? Không có hai con nha đầu này, Tần Liệt đâu có oán hận bà đến vậy? Không vì nó, bà sẽ không chán ghét Tần Liệt đến như thế. An Di phu nhân lạnh lùng, nói lại cho rõ, Tần Liệt dùng oanh lôi, làm thất sát cốc chúng ta tổn thất thảm trọng. Tần Liệt trước đây sống ở Lăng Gia Trấn, được xem là người của Lăng Gia. Dù sao ta không muốn trong cốc nhìn thấy bất kỳ một tộc nhân Lăng Gia nào. Bất kỳ một ai, ta vậy, ta không muốn nhìn người của Lăng Gia. Bảo chúng cút đi, nếu không phải Huyền Thiên Minh có lệnh nên giết bọn chúng đi, báo thù cho người trong cốc chết thảm vì oanh lôi của Tần Liệt. Đúng vậy, trên đường, không ít võ giả thất sát cốc xúc động, thần sắc dữ tợn nhìn tỉ muội lăng ngữ thi. Sử Cảnh Vân, ở trong đám người, trước giờ có chuyện gì, hắn đều ra mặt điều giải. Nhưng bây giờ hắn chỉ thờ ơ, bởi vì, nỗi đau bị chặt ngón tay của hắn, là do Tần Liệt tạo thành. Hắn không thể nào thuyết phục bản thân. Hắc không có bổn sự tìm Tần Liệt báo thù, chỉ dám khi dễ hai đứa tiểu nha đầu. Thất sát cốc các ngươi thật là có bản lãnh a. Đồ Thế Hùng dẫn Đồ Mạc, Đồ Trạch và một đám dưới trướng vừa đi tới, vì Sâm La Điện và thất sát cốc đi về cùng hướng. Lão cười tâu toét, không hề cố kỵ sắc mặt phẫn nộ của người thất sát cốc, hô to: "Hai con nhóc Lăng gia, các ngươi đừng về thất sát cốc nữa, theo ta về Sâm La Điện đi. Lăng gia tộc nhân các ngươi, đi theo ta, ta thấy các ngươi mà về thất sát cốc không sống nổi đâu." Cút đi, Sâm La Điện cút đi, thất sát cốc có người chửi bậy, chúng ta phải về cốc tế điện sư phụ. Lăng ngữ thi ngẩng đầu nhìn Đồ Thế Hùng, hốc mắt ứa nước, đa tạ ý tốt của Đồ tiền bối, chúng ta không đi Sâm La Điện được. Đồ Thế Hùng nhìn nàng, ai, nha đầu đáng thương, được, người đã có tâm, đi thất sát cốc tế điện cưu quỷ bà đi, nếu thấy khổ không sống nổi ở thất sát cốc cứ dẫn tộc nhân đến Sâm La Điện ta, lão Đồ ta tiếp nhận các ngươi. Đa tạ Đồ tiền bối. Lăng ngữ thi và Lăng huyên huyên cảm tạ, không để ý ánh mắt chán ghét của người thất sát cốc, tiếp tục đi về phía thất sát cốc. Cảm ơn phụ thân, Đồ Trạch thốt, Đồ Thế Hùng khoát khoát tay, hô, người với Tần Liệt là huynh đệ, người có tâm này, ta rất vui mừng. Hiện chúng ta và Tần Liệt chưa hẳn là địch nhân, cho dù có thật sự là đối lập, có thể nhấc tay giúp cô gái của huynh đệ giải quyết phiền toái nhỏ, mà. Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến, và thuộc hạ của lão, nghe vậy, đều sinh lòng kinh ý. Các người yên tâm đi, người Lăng gia nhiều lắm bị thất sát cốc lạnh nhạt, bọn chúng không dám làm bậy đâu. Đồ Thế Hùng trấn an, vỗ vai Đồ Trạch, nhếch miệng cười. Cốc truyện audio.com, người gọi Tần Liệt là huynh đệ, hắc, rất không tồi, rất có thủ đoạn. Người và Trác Thiến nên thân cận với hắn hơn một chút, chắc hẳn Huyền Thiên Minh, hy vọng chúng ta quan hệ gần hơn với hắn. Đồ Trạch, Trác Thiến nghe vậy, đều vui vẻ cười gật đầu. Cách chương.